Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự lĩnh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje năm tư. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin được đọc tiếp chương 5 nói về cuộc phỏng vấn với Mirjana, một trong 6 người thụ thai được nhìn thấy mẹ Maria ở Medjugorje năm tư.
Đức Thánh Mẫu và việc cầu nguyện. Mirjana, cô có biết Đức Mẹ sẽ làm gì với các lời cầu nguyện của chúng ta không?
Vâng, Đức Mẹ ôm hết mọi lời cầu nguyện và mọi việc đền tội của tất cả các con cái người trên trái đất, và mẹ đem dâng cho Giêsu, con cực thánh của mẹ. Cá nhân tôi chỉ là một khí cụ. Đức Trinh Nữ Hồng Phúc đến với hết mọi người ở dương gian, người đến cốt ý cho chúng ta được biết Chúa Giêsu, con cực thánh người, biết tường tận hơn. Và khi chúng ta biết cho tường tận Chúa Giêsu hơn, là có thể hiểu biết Thiên Chúa, Cha của chúng ta. Khi tôi còn học giáo lý, người ta trình bày cho tôi thấy Thiên Chúa Cha có bộ râu dài, luôn luôn xem xét những gì tôi làm xấu mà rầy la tôi. Đó là một tội của các linh mục. Xin lỗi vì tôi phải nói như thế. Không có linh mục nào nói tôi phải coi Thiên Chúa là Cha. Đến nhà thờ là để nói những điều tôi muốn nói với người. Trước kia, tôi sợ Chúa, tôi nghĩ người không thương yêu chúng tôi. Nhưng nay, tôi nhận thấy người là Cha thật, rất tốt và yêu thương tôi, sửa dạy tôi khi tôi lầm lỡ. Tôi cảm nhận điều ấy rất mạnh mẽ.
Mirjana, cô có nói là Đức Mẹ yêu cầu hết mọi người dương thế cầu nguyện và làm việc đền tội phải không?
Đúng thế. Đức Mẹ cần đến các lời cầu nguyện đại độ của hết thảy con cái mẹ để giúp người làm cho các kẻ vô tín được trở lại.
Có phải mọi lời cầu nguyện của chúng ta đều dành cho những kẻ vô tín không?
Phải. Nhiều lần Đức Mẹ nói với tôi về các con cái của người. Chúng ta tất cả đều là con Đức Mẹ. Và người tin cũng như người vô tín. Mỗi khi Đức Mẹ đến cầu nguyện với tôi ngày mùng 2 mỗi tháng, mẹ đều nói đến các kẻ vô tín. Mẹ luôn luôn buồn rầu khi đề cập đến họ. Và cả hai chúng tôi luôn cùng cầu nguyện cho họ. Mẹ xin chúng ta giúp mẹ mà cầu nguyện cho họ. Mẹ nói, người là mẹ của mọi người. Mẹ của kẻ tin cũng như kẻ không tin. Mẹ đau khổ vì các kẻ vô tín giống như người mẹ có hai đứa con, một đứa tốt, một đứa xấu.
Thông điệp của Đức Mẹ hiện nay có khác với thông điệp của mẹ ban cho cô tại Oregon, Hoa Kỳ không? Ở Oregon, mẹ có nói là các con cái trung thành của người vẫn chưa cầu nguyện và đền tội đủ. Người bảo, những kẻ đã biết về các cuộc hiện ra ở Missouri không chịu giúp người, mặc dù có nhiều người trong chúng ta biết rõ những gì mẹ đòi hỏi.
Thông điệp của Đức Mẹ hiện nay vẫn là một như trước. Chúng ta, những con cái trung thành, chúng ta vẫn chưa làm được bao nhiêu. Mẹ xin hết thảy chúng ta cầu nguyện mọi ngày cho người vô tín, nhưng vẫn có nhiều người trong chúng ta không làm.
Thank you. Mẹ nói về người vô tín. Mirjana, ai là những người vô tín ấy?
Khi này hoặc khi khác, Đức Mẹ có nói là ngay cả những con cái trung thành nhất của mẹ cũng là kẻ vô tín. Chúng ta ai cũng có những lúc trong ngày hoặc trong từng ngày của cuộc sống, mà ở đó những kẻ dù là trung thành nhất trong chúng ta vẫn không có lòng tin. Vì thế, Đức Mẹ cũng cầu nguyện cho từng người trong chúng ta. Có nhiều người chúng ta nghĩ rằng mình có lòng tin, thế mà vẫn còn nhiều phần trong bản thân mình thực sự chưa tin. Đức Mẹ đã nhắc lại cho các tín hữu của người: xin chúng con hãy cầu nguyện mỗi ngày cho các người vô tín. Họ không biết cái gì đang chờ đợi họ. Mẹ buồn rầu nhận xét, có nhiều con cái của mẹ khắp nơi trên thế giới đi nhà thờ hoặc đến địa điểm thờ phượng nào đó chỉ vì đấy là thói quen gia truyền con nối. Nhưng thực chất họ là kẻ vô tín, bởi lẽ họ thật sự không biết và không yêu mến Thiên Chúa. Họ đến các nơi thờ phượng theo tục lệ xã hội mà thôi. Còn nữa, người vô tín là người không cảm thấy thích đi đến nhà thờ là nhà cha của mình. Họ không khao khát Thiên Chúa, không có khả năng thờ phượng. Họ tiêu phí cuộc đời trong những sự vật sẽ qua đi. Họ là người bất mãn, thiếu bình an và chỉ gặt hái được hậu quả là một sự buồn bã.
Đức Mẹ là mẹ thật chúng ta. Mẹ đau đớn nhiều về những đau khổ của con cái mẹ đang phí phạm cuộc đời họ trong những vật chất mà họ không nắm giữ được. Đây là thời đại ân sủng, nhưng những người vô tín lại chọn đi con đường chẳng dẫn họ đến đâu cả. Cho nên Đức Mẹ bảo họ cần được cầu nguyện nhiều để cả họ nữa cũng được lòng tin.
Mirjana, dạo này Đức Mẹ có còn nói với cô về Satan nữa không?
Có. Năm nay mẹ nói về Satan khi mẹ hiện đến vào ngày sinh nhật hàng năm của tôi.
Đức Mẹ có dạy làm cách nào để thắng các cám dỗ của Satan không?
Đức Mẹ bảo chúng ta thắng Satan nhờ cầu nguyện và ăn chay. Chúng ta là con Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, ma quỷ không còn quyền lực gì trên con cái Thiên Chúa. Thêm vào đó, ta cần dùng nước phép và đeo các ảnh tượng đã làm phép. Vấn đề tối quan trọng ta có thể làm là thật sự tỉnh thức mà cầu nguyện. Như chính Chúa Giê-xu đã dạy, hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo xa cơn cám dỗ.
Cô cho biết thông điệp ngày 18 tháng 3 năm 1991 được không ạ?
Đức Mẹ có nói, các con thân yêu, mẹ hài lòng thấy các con tề tựu đông đảo như vậy. Mẹ ao ước thấy các con năng họp nhau để cầu nguyện với con của mẹ. Nhất là mẹ ao ước các con dâng lời cầu nguyện cho các đứa con không biết đến tình yêu của mẹ và tình yêu của con mẹ. Các con hãy giúp họ biết. Hãy giúp mẹ là mẹ của hết thảy chúng con. Này các con của mẹ, biết bao lần mẹ đã mời gọi các con cầu nguyện ở Medjugorje đây. Mẹ sẽ còn tiếp tục kêu gọi vì mẹ mong ước các con mở lòng các con ra cho con mẹ, cho phép Ngài bước vào và lấp đầy bản thân chúng con bằng sự bình an và yêu mến. Hãy cho phép Ngài đi, hãy để cho Ngài vào, hãy giúp Ngài bằng lời cầu nguyện của chúng con. Như thế chúng con mới có khả năng gieo vải an bình và yêu thương đến cho tha nhân, bởi vì các việc làm ấy hết sức cần thiết cho các con hiện nay trong thời gian chiến đấu với Satan. Mẹ đã nhiều lần nói với chúng con, hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Bởi lẽ duy chỉ nhờ phương thế cầu nguyện, các con mới đẩy lui được Satan và hết mọi sự dữ đi kèm theo nó. Này các con của mẹ, mẹ hứa với các con là mẹ sẽ cầu nguyện cho các con. Nhưng mẹ muốn tìm nơi các con những lời nguyện cầu mạnh mẽ hơn nữa. Vì mẹ mong các con biết gieo vãi bình an và yêu thương. Điều mà mẹ vẫn yêu cầu các con tại Medjugorje từ 10 năm qua. Hãy giúp đỡ mẹ và mẹ sẽ cầu với con mẹ cho các con. Trong những lần hiện ra hàng tháng cho tôi và cả trong lần hiện ra hàng năm, Đức Mẹ cũng cầu nguyện với tôi và khích lệ tôi về vấn đề những kẻ vô tín trên thế giới. Đức Mẹ còn dựa vào một câu của sách Khải Huyền. Đức Mẹ hay nói câu này, nhất là ở các thông điệp. Mở rộng lòng có nghĩa là mở cửa lòng đón Chúa vào. Ngược lại là khép cửa lòng, nghĩa rộng của nó là đón Chúa vào cùng với các yêu cầu, đòi hỏi của Chúa vào theo. Các yêu cầu này thường bị ta từ chối vì ta còn có các ước muốn, dục vọng ích kỷ phải thỏa mãn. Nghe theo đòi hỏi của Chúa là phải dẹp các ước muốn của ta. Ví dụ, Chúa đòi ta chia sẻ, ta từ chối vì sợ thiếu của ăn, thiếu tiền xài. Chỉ Đức Giêsu và sau Ngài là Đức Mẹ không hề từ chối mở lòng đón mọi ý Cha đòi hỏi, không từ chối chút gì, ngay cả khi phải nhận cái chết kinh khủng của thập giá. Nhờ sức đâu mà Chúa làm được điều ấy? Nhờ thần khí Thiên Chúa. Xét như thế, đời sống thiên hữu là cả một hành trình dài tập mở lòng ra cho Chúa, mà khi chấp nhận chịu phép rửa tội mới chỉ là hành vi mở đón đầu tiên mà thôi. Thiên Chúa cũng như Đức Mẹ luôn kêu mời ta mở lòng, không bao giờ ép buộc. Ta hoàn toàn tự do, tất cả là tùy ta nhận hay từ chối.
Mirjana, cô nói là có những lúc này lúc khác cô cũng là một kẻ vô tín, phải không?
Tôi không bao giờ vô tín một cách có ý thức.
Đây là một điều đáng lưu tâm, Mirjana. Như vậy là khi này khi khác, những kẻ tốt lành nhất trong chúng ta vẫn là những kẻ không tin một cách không cố ý, đúng không?
Khi này khi khác, hết thảy chúng ta vẫn có khả năng thiếu lòng tin nơi Thiên Chúa, lòng tin vào tình yêu của Người, và chúng ta không mấy trông cậy nơi tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Hàng ngày, chúng ta cần cầu nguyện để có thêm lòng tin, thêm trông cậy và yêu mến. Như vậy chúng ta mới có thể trở thành một kẻ tin hoàn toàn.
Cô nói là cô được Đức Mẹ khích lệ. Tại sao cô cần được Đức Mẹ khích lệ?
Vì các bí mật nói trên, tôi biết cái gì đang chờ đợi những kẻ vô tín. Đây là một thời kỳ ân sủng lớn lao. Những ai không tin vào Thiên Chúa, không biết đến Thiên Chúa, họ đang lãng phí cuộc đời họ vào những sự vật mà họ không nắm giữ được.
Mirjana, cô có thể cắt nghĩa điều cô muốn nói đó là cái gì không?
Vâng, Đức Mẹ đã dạy tôi là không có gì đáng kể cho cuộc sống con người ngoại trừ lòng trung tín làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên chúng ta cho chính mình Người, nhưng ngày nay có nhiều kẻ đã lãng phí cuộc đời trần gian của họ vào những sự vật mau qua chóng hết. Và như thế, nhiều người ngày nay không biết Thiên Chúa. Có nhiều người tôn các sự vật, các mục tiêu và các nhân vật này nọ lên làm Thiên Chúa của họ. Với những kẻ đó, chỉ còn có khóc lóc và khắc khoải. Bởi lẽ cuộc đời của con người trên trần gian quá ngắn ngủi, thật quá sức ngắn ngủi.
Mirjana, trong một thông điệp của Đức Mẹ ban hàng tháng, Người so sánh cuộc đời ta nơi dương thế như là một kiếp hoa, phải không?
Vâng, kiếp sống của hoa thật là xinh đẹp, bao lâu hoa còn tươi nở, nhưng sau nó quá chóng tàn, y như cuộc đời con người trên trần thế.
Cô có thể nói cho tôi chút gì nữa về lần Mẹ hiện ra cho cô ở Medjugorje vào ngày 18 tháng 3 năm 91 không?
Vâng, lần đó kéo dài khoảng 7 phút và nhiều người có mặt. Đức Mẹ chúc lành cho mỗi người hiện diện như Mẹ đã làm năm ngoái, hồi chúng tôi họp nhau tại Oregon, và Mẹ ban một bức thông điệp cho mọi người. Lúc đó chúng tôi đang nguyện một kinh lạy Cha, một kinh sáng danh cầu cho các người vô tín. Kinh lạy Cha sáng danh thứ hai chỉ cho người bệnh trên khắp thế giới, và kinh lạy Cha sáng danh thứ ba chỉ cho những người đang có nhu cầu đặc biệt cần Thiên Chúa cứu giúp.
Đức Mẹ xác định ai là kẻ có nhu cầu đặc biệt cần Thiên Chúa giúp không?
Người nhắc đến ai đặc biệt cần Chúa thương giúp, nhưng Người không chỉ rõ là ai.
Mirjana, Đức Mẹ có nhắc đến cháu bé cô mới sinh không?
Không, Đức Mẹ chẳng bao giờ nói đến đứa con mới sinh của tôi cả.
Con cô có thấy Đức Mẹ không?
Ồ, nó còn nhỏ quá.
Khi Đức Mẹ hiện ra, cô có đang ấm con ở trong tay không?
Không, tôi không bế con.
Ý nghĩa đặc biệt của cuộc hiện ra, cô có nói là lần hiện ra của Đức Nữ Trinh Maria Hồng Phúc tại Medjugorje, đây là lần quan trọng nhất trong lịch sử thế giới, phải không?
Vâng, đúng thế.
Cô có nói là cuộc hiện ra này là lần sau chót Đức Mẹ hiện ra trên trái đất, có đúng như thế không?
Đúng, chính Đức Mẹ đã nói những lời ấy.
Cô có biết tại sao đây là lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ trên trái đất này không?
Tôi biết nhiều điều, nhưng tôi không biết tại sao lần này là lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ trên trái đất. Mẹ nói, một khi các bí mật đã được thực hiện, mẹ không còn cần phải đến nữa.
Cô có nhớ mạch lạc chung quanh lời phát biểu của mẹ thế nào không? Để có thể thêm một chút chỉ dẫn và hiểu ý nghĩa sâu xa đó chăng?
Không, tôi không rõ Đức Mẹ có ý gì khi mẹ nói đây là lần mẹ hiện ra sao chót ở dương gian. Có vài nhà thần học đến hỏi tôi, có phải Đức Mẹ muốn nói đây là lần hiện ra cuối cùng của người theo phương thức này không? Chính tôi cũng không rõ ý nghĩa tiềm ẩn của lời Đức Mẹ nói. Lời mẹ nói thật đơn giản. Mẹ chỉ nói đây là lần hiện ra cuối cùng của mẹ trên trái đất này. Mẹ bảo rằng, một khi các bí mật được thực hiện, mẹ không cần đến lại nữa.
Mirjana, dưới ánh sáng các bí mật mà cô thông biết, cô có thể nói cho tôi đâu là ý nghĩa của lời Đức Mẹ phát biểu? Đây là lần hiện ra cuối cùng của người trên trái đất không?
Đơn giản, Đức Mẹ chỉ nói với tôi và các bạn khác, đây là lần người hiện ra cuối cùng trên trái đất. Người không đưa ra lời giải thích nào cả, tôi cũng chẳng có lời giải thích nào thêm.
Mirjana, cô có biết gì về các cuộc hiện ra khác của Đức Mẹ ở nhiều nơi trên thế giới chăng?
Thưa không, tôi không biết. Nếu mẹ có hiện ra ở các kiểu khác thật sự, thì không ai còn có thể bảo rằng mình không được báo trước.
Mirjana, chắc chắn có nhiều cuộc tranh luận lớn chung quanh cuộc hiện ra ở đây, phải không?
Vâng, tôi biết.
Điều này có làm cho cô buồn lòng không?
Thật ra tôi có buồn, xong tôi tự nghĩ, nó còn làm cho Đức Mẹ buồn hơn.
Vì sao thế hả, Mirjana?
Vâng, mẹ thực ra không có nói, nhưng tôi đoán rằng chính vì người cũng gặp phải một phản ứng mà chính Chúa Giê-xu, con mẹ, đã gặp khi Chúa đến trên thế gian này. Ngài đến nhà mình, nhưng người nhà đã không tiếp đón Ngài. Xong những ai tiếp đón Ngài, Ngài ban cho họ quyền được trở nên con cái Thiên Chúa. Ngày nay, với Đức Mẹ thì cũng thế. Ai tiếp nhận mẹ, ai chào đón mẹ, ai nghe lời mẹ, mẹ trao cho họ quyền được trở nên con cái Thiên Chúa. Mẹ đem Chúa Giê-xu tới.
Đau khổ. Mirjana, có phải những gì cô làm cho Đức Thánh Mẫu đều trở nên một nguồn vui lớn cho cô không?
Đức Mẹ có báo trước cho chúng tôi là sẽ phải chịu nhiều đau khổ, và chúng tôi đang chịu đây.
Điều ấy có làm cho cô bị phiền lòng không?
Chẳng có ai ưa thích đau khổ, đặc biệt cá nhân tôi, nhưng có Đức Mẹ trợ giúp. Mẹ nói nếu tôi cầu nguyện, tôi sẽ được bình an. Mẹ bảo chúng tôi sẽ có sức mạnh để chịu đựng bất cứ sự gì xảy tới.
Liệu đau khổ có tăng thêm không?
Có chứ. Các kẻ có lòng tin ở đâu đâu cũng phải chịu khổ nhiều.
Thế còn những kẻ vô tín thì sao?
Những gì đang chờ đợi họ, đó là những thống khổ khủng khiếp do tự họ lựa chọn.
Mirjana, và những ngày đầu tiên, cô có còn nhớ mình sống ra sao trước khi Đức Mẹ hiện ra với cô không? Khoảng hơn 10 năm trước đây đó.
Vâng, tôi nhớ chứ.
Mirjana, hồi này xem cô có vẻ nghiêm nghị thật sự. Còn hồi đó trước khi Đức Mẹ hiện ra với cô có lòng tin mạnh mẽ không?
Đức tin là truyền thống của hết mọi gia đình sinh sống ở đây. Tất cả chúng tôi đều có niềm tin mạnh mẽ.
Cô có lần hạt mân côi hàng ngày trước các cuộc hiện ra không?
Có chứ. Cuộc sống gia đình tôi hàng ngày có bao hàm việc lần hạt mân côi. Theo sức tôi có thể nhớ được, thì gia đình chúng tôi vẫn lần hạt mân côi mỗi ngày.
Cô có lần hạt mân côi riêng không?
Không, chúng tôi lần hạt mân côi chung trong gia đình.
Cô sống tại Medjugorje trước khi xảy ra các cuộc hiện ra chứ?
Không, tôi sống tại Sarajevo. Gia đình tôi về Medjugorje vào các dịp nghỉ hè và cả những khi khác để thăm bà nội tôi và các người bà con ở đây.
Mirjana, cô còn nhớ ngày đầu tiên mẹ hiện ra không?
Khi Ivanka kêu to lên rằng chị được nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria, tôi đâu có tin.
Hồi đó cô bao nhiêu tuổi?
Lúc ấy tôi 16. Tôi nghĩ Đức Mẹ hiện đang ở trên thiên đàng, nên không hề có ý nghĩ là Đức Mẹ lại muốn đến đây làm gì. Tôi nghĩ mình không xứng đáng được ở gần Đức Mẹ. Khi Ivanka bảo tôi hãy nhìn lên núi, thì mắt tôi chỉ ngó Ivanka, vì nghĩ chắc có điều gì không ổn với chị ấy. Tôi tự hỏi cái gì đang xảy ra thế. Chỉ một lát sau khi về nhà, tôi rồi trở lại chỗ cũ cùng mấy người bạn. Đức Mẹ còn đứng đó, và tôi nhìn lên thì tôi đã thấy Đức Mẹ thật sự.
Mirjana, có một số sách vở lại đưa ra những lời tường thuật khác hẳn. Ví dụ có người đặt nghi vấn rằng, không biết cô có chắc chắn ngày đầu tiên đó là Đức Mẹ thực sự không?
Ồ, chắc chắn chứ. Tôi biết chính xác người đó là ai.
Cô biết như thế nào?
Toàn bản thân tôi biết rõ không chút hồ nghi rằng mẹ xinh đẹp khôn tả ấy chính là mẹ Thiên Chúa. Chính vì thế tôi mới sợ hãi chừng ấy.
Bây giờ khi nhìn thấy người cô còn sợ không?
Ồ, không.
Hiện nay cô cảm thấy thế nào?
Cảm thấy tôi đầy yêu thương khi diện kiến mẹ.
Có lời viết rằng Đức Mẹ sẽ bẻ gãy xiềng xích đang trói buộc các con cái Thiên Chúa trong vòng nô lệ, đúng không?
Đức Mẹ có nói việc cầu nguyện và ăn chay sẽ giải phóng các con cái Thiên Chúa khỏi tay ma quỷ.
Mirjana, cô đã trình bày trước đây là Đức Mẹ tỏ cho cô biết rằng tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn tất cả sự giữ trên thế gian, rằng tình yêu của người giải thoát, tình yêu của người cứu vớt và tình yêu của người tôn vinh. Có thật là vương quốc của Thiên Chúa đang đến trên dương gian này không?
Đúng thế. Vương quốc Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu, của vui mừng và của bình an.
Nhiều người thắc mắc không hiểu các cuộc hiện ra ở Medjugorje có phải là bước vào thời cuối cùng của lịch sử không? Đức Mẹ có nói gì về sách Khải Huyền hoặc việc tái lâm của Chúa Kitô không?
Đây thuộc về các điều bí mật. Tôi không muốn nói về chuyện ấy.
Chúng ta có nên sợ hãi không?
Không, hoàn toàn không. Tôi đã được vào thiên đàng. Không có gì ở trái đất đáng làm cho chúng ta lo lắng một chút nào. Chúng ta là con cái Thiên Chúa mà. Nếu người ta nhận định được Thiên Chúa yêu chúng ta biết bao, và cái gì người đã dọn sẵn cho ta, người sẽ ngập tràn bình an.
Mirjana, cô có biết gì về Đức Giêsu Kitô tái lâm không?
Kinh Thánh đã hứa với ta là sự trị vì của Thiên Chúa đã đến gần.
Thiên Chúa sẽ bước đi giữa dân người, giao ước của người bền vững muôn đời.
Mirjana, Đức Mẹ có nói, những kẻ có tai thì hãy nghe, những kẻ có mắt thì hãy xem. Người bảo nước Thiên Chúa hiện nay đang sống trong tim những ai yêu mến Thiên Chúa. Người cũng bảo ngọn lửa tình yêu trong lòng các con cái trung tín của người sẽ thiêu đốt thế giới như ta đã biết. Có phải vì vậy mà mẹ xin ta hãy hoàn toàn ở trong bình an không?
Vâng, Đức Mẹ xin chúng ta hãy hoàn toàn tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Hãy trọn vẹn trông cậy nơi quyền lực của Thiên Chúa. Hãy hưởng sự khoan phòng của người. Đừng bao giờ sợ hãi điều gì. Đức Mẹ đã dạy chúng ta hãy sống hoàn toàn trong Chúa Giêsu. Mẹ dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu là người anh của chúng ta.
Mirjana, cô có nói với tôi rằng qua Chúa Giêsu mọi sự đều trở nên tốt đẹp. Cô bảo rằng qua Ngài, cùng với Ngài và trong Ngài mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa đến muôn đời. Điều này có phải Đức Mẹ dạy cho cô không? Nghĩa là Chúa Giêsu đem nước Thiên Chúa xuống cõi trần phải không?
Đấy chính là Thiên Chúa hoàn tất lời hứa của người đối với dân người.
Ngày đầu tiên khi cô thấy Đức Mẹ hiện ra trên núi, cô có cảm nghiệm được phần nào cái nhìn sâu xa đó không?
Lúc đó tôi quá hoảng hốt và tôi đã chạy vội về nhà.
Tại sao cô lại chạy?
Hồi đó tôi không biết gì mấy về Thiên Chúa. Tôi cũng không biết cả con người tôi nữa, và tôi chỉ cảm thấy đầy sợ hãi.
Điều gì xảy ra khi cô về tới nhà?
Mẹ tôi hỏi, tại sao chúng tôi không cầu nguyện trước mặt mẹ Chúa Trời? Tôi đáp là tôi quá sợ hãi.
Gia đình cô có tin cô không?
tất nhiên là tin. Họ biết rằng tôi không biết nói dối, nhưng những người khác lại không tin. Lần đầu khi tôi nghe người ta nói chúng tôi khùng và tôi đã sử dụng ma túy lấy từ Sarajevo đem về, tôi không thể ngủ được phút nào suốt đêm. Nhưng hôm sau, khi Đức Mẹ bảo tôi không việc gì phải e ngại điều người ta nói về tôi và mọi sự sẽ ổn thôi. Thế rồi, tôi không còn bận tâm về các điều thiên hạ bàn tán nữa. Giả sử có ai nói tôi dùng ma túy, tôi cũng chỉ cười.
Xem thế đủ biết Đức Mẹ có ảnh hưởng trên tâm hồn cô mạnh mẽ biết là chừng nào.
Vâng, Đức Mẹ là nữ vương bình an mà. Mẹ luôn đem đến bình an.
Nhưng sự việc có dễ dàng bình an như thế đâu. Đủ thứ khó khăn từ mọi phía dồn đến. Trong những hoàn cảnh thử thách ấy, sự liên lạc với các bạn và với Đức Mẹ phát triển như thế nào?
Đức Mẹ biết rõ nỗi sợ hãi của chúng tôi. Chúng tôi nói, chúng tôi cầu nguyện và ca hát. Dần dần, Đức Mẹ giúp chúng tôi hiểu người là mẹ thật của chúng tôi. Sau này, với thời gian, khi chúng tôi thấy được thoải mái trước mặt Đức Mẹ rồi, chúng tôi có thể nói với người như nói với mẹ ruột của chúng tôi về mọi vấn đề và các nguyện vọng của chúng tôi.
Còn ai thấy Đức Mẹ ngày đầu nữa không?
Còn chứ, Ivanka, Ivan, Vitka và những bạn khác cũng đi tới đó. Họ cũng thấy, ngày kế tiếp thì Marija và Jacob cũng xem thấy.
Cô có biết gì về các việc đó không?
Vâng, tôi có biết. Khi Jacob nghe tôi kể là mình đã thấy Đức Mẹ, cậu ấy nói cậu ta muốn thấy Đức Mẹ hơn bất cứ cái gì trên thế gian này. Vì thế cậu đã cùng đi với tôi ngày thứ nhì.
Jacob cùng đi với cô à?
Vâng.
Marija kể cho tôi nghe khi em cô là Milka nói với cô ấy rằng nó cũng thấy Đức Mẹ, thì Marija chỉ muốn làm sao được ở trước mặt Đức Mẹ, chẳng cần biết là có được thấy Đức Mẹ hay không nữa. Cô nói chỉ cần ở gần Đức Mẹ đứng thì cô đã lấy làm sung sướng lắm rồi.
Ngày đầu tiên Ivanka và tôi xem thấy, lúc đó Vitka, Ivanka, Milka và mấy bạn khác đang đi qua gần đó. Chúng tôi nói cho các bạn ấy và họ cũng đã đến để xem. Khi mọi người đã nhìn thấy rồi thì tất cả chúng tôi đều hoảng sợ và chạy về nhà.
Vitka nói với tôi ngày hôm đó cô ta chạy nhanh đến nỗi bỏ cả đôi dép ở trên đường.
Hết thảy chúng tôi ai nấy cố chạy nhanh hết sức mình. Có lẽ tất cả chúng tôi đều bỏ lại giày dép đằng sau. Vitka đến kiếm chúng tôi và khi đã xem thấy liền bỏ chạy. Rồi Ivan đang trên đường về, bạn ấy xem cũng xem thấy và cũng bỏ chạy về. Còn tôi khi thấy tất cả các bạn đều bỏ chạy, tôi sực nghĩ nếu họ bỏ chạy thì ta cũng phải chạy thôi.
Cô có nhớ ngày thứ hai không, Mirjana?
Tất nhiên là nhớ.
Tại sao cô lại quay lại chỗ đó?
Vì tôi cảm thấy trong lòng mình bảo phải quay lại đó. Điều lý thú là những người kia cũng có một cảm giác như vậy.
Ồ, chẳng lẽ các bạn không có trao đổi với nhau và dự định chương trình nào cả?
Dạ, thưa không, chúng tôi chẳng có dự định gì cả. Tất cả chúng tôi cùng lúc ấy đều cảm thấy nôn nóng lạ lùng muốn trở lại chỗ ấy.
Nôn nóng ấy nó như thế nào nhỉ?
Nó như thể tôi được ai mời gọi đi đến chỗ ấy trên núi. Hiện tại, nhiều người trên khắp thế giới cũng cảm thấy cái ước muốn ấy. Cả họ nữa cũng đã nghe được tiếng gọi của Mẹ Thiên Chúa tới núi Medjugorje này và họ đã tới, bất kể phải trả giá nào.
Khoảng từ 15 đến 20 triệu con người đã đến đây tính tới giờ này 1992, phải không?
Sẽ còn nhiều nữa. Nhiều lắm. Medjugorje là nơi mời gọi toàn thế giới. Tất cả sẽ nghe tiếng mời gọi và đông đảo người sẽ đáp lời.
Cô tìm thấy gì khi cô trở lại quả núi chiều tối hôm ấy?
Chúng tôi chỉ thấy có một mình Đức Mẹ. Lần này, mẹ không bồng hài nhi Giê-xu trên tay.
Lần đầu tiên khi gặp Đức Mẹ, cô thấy mẹ ẵm Chúa Giê-xu hài nhi trong tay. Lúc ấy mẹ bọc hài nhi trong khăn và cởi khăn bọc ấy ra, phải không?
Dạ phải. Mẹ giơ hài nhi ra cho chúng tôi xem.
Mirjana, cô có chắc rằng được thấy Đức Mẹ bằng chính mắt của mình không?
Vâng, chắc chắn.
Mirjana, khoảng cách giữa chỗ cô xem thấy Đức Mẹ lần đầu tiên và chỗ mà cô bảo Đức Mẹ đang đứng ít nhất phải là khoảng 300 thước, tức là dài bằng 3 cái sân đá bóng. Không thể nào cô thấy được chi tiết khuôn mặt Đức Mẹ, cũng không thể xem thấy hài nhi Giê-xu từ khoảng cách ấy. Tất cả các cái đó chỉ là một chấm nhỏ ở trên núi, phải không?
Không, tôi thấy người rất rõ, y như thể người đang ở cạnh tôi vậy.
Mirjana, cô có nghĩ rằng đây là điều xem ra có vẻ bất thường không? Làm sao cô thấy được người khác rõ ràng như vậy ở một khoảng cách quá xa như thế?
Tôi chưa từng nghĩ tới điều này. Có lẽ không đâu. Tôi xem thấy Đức Mẹ thật rõ mà. Không nghi ngờ gì cả.
Mãi ở trên núi xa như vậy sao?
Phải, tôi thấy Mẹ rất rõ ràng.
Có nhiều ánh sáng bao bọc quanh người không?
Tôi không nhớ nữa. Đó là ánh sáng ban ngày. Đức Mẹ hoàn toàn rõ rệt.
Mirjana, một lần nữa xin hỏi cô, làm sao cô biết đó là Đức Mẹ?
Tôi biết mà, tôi đã thấy được người.
Mirjana, ngày thứ hai người đến có ánh sáng chói lọi bao phủ không?
Khi tôi thấy Đức Mẹ, người được bao trùm trọn vẹn trong ánh sáng, có thể là có ánh sáng chung quanh người, tôi không rõ lắm. Tôi không hề chú ý tới ánh sáng. Sự hiện diện của Mẹ quá thắm thiết đối với tôi, nên tôi không còn để ý đến điều gì khác ngoài tình yêu bao la của người, vẻ diễm lệ khôn sánh của người và sự hiện diện vô biên của người.
Mirjana, cô có nói gì với Đức Mẹ ở ngày đầu tiên đó không?
Chính Ivanka thưa chuyện với Đức Mẹ trước tiên.
Cô có nhớ cô nói với Đức Mẹ lần đầu tiên là khi nào không?
Tôi rất sợ hãi, nên nhiều lần tôi đã ngất xỉu.
Tại sao?
Vì tôi hoàn toàn bị áp đảo trước sự hiện diện thánh thiện của Mẹ Chúa Trời. Chúng tôi chỉ là những thiếu niên ở một làng quê, đâu có như các bạn trẻ ở Mỹ Châu hay Âu Châu. Các thiếu nữ ở đây chẳng đi đâu xa khỏi nhà.
Thật sự nỗi sợ hãi cô nói trên là gì?
Đó là cái gì còn hơn cả sự kinh ngạc. Tôi bị tràn ngập vừa bởi sợ hãi, vừa bởi sùng kính, vừa bởi hoang mang, không biết rõ được. Một cái gì thật sự còn hơn nữa, hơn hẳn điều mà tôi có thể diễn tả. Tuần đầu tiên, Đức Mẹ không nói gì nhiều. Người biết chúng tôi còn trong tâm trạng xao xuyến, nên người tỏ ra rất dịu dàng yêu thương. Rồi Mẹ bắt đầu nói cho chúng tôi biết tại sao Mẹ đến đây.
Cô vẫn ở lại Medjugorje và tiếp tục xem thấy Đức Mẹ chứ?
Vâng, có ở lại một thời gian. Hồi ấy dì tôi gọi mẹ tôi ngay sau đó và giải thích mọi sự cho mẹ tôi hay. Mẹ tôi hỏi dì là xem tôi có bình thường không. Dì tôi bảo xem ra tôi vẫn bình thường. Mẹ nói, Mirjana, không nói dối đâu. Gia đình tôi biết rõ điều này.
Đức Mẹ có tiếp tục hiện ra cho cô khi cô trở về nhà ở Sarajevo không?
Có, Mẹ hiện ra với tôi mỗi ngày cho tới tháng Chạp năm 1982.
Mirjana, Đức Mẹ có bàn luận với cô ngay các lần đó về những điều bí mật chăng?
Thật tiên chỉ thỉnh thoảng thôi, còn thì hai mẹ con thường chuyện trò với nhau về những điều chỉ liên can đến người và tôi. Những lần khác thì Mẹ ban thông điệp cho toàn thế giới, Đức Mẹ đích thân chọn đề tài.
Đời sống cầu nguyện của Mirjana. Đức Mẹ có dẫn cô đi sâu vào đời sống cầu nguyện ngay hồi đó không?
Dạ có.
Vika và Marija, đúng ra cả sáu bạn được thị kiến đều giải thích rằng Đức Mẹ hiện diện một cách đặc biệt khi chúng ta cầu nguyện. Tất cả các bạn đều nhắc đi nhắc lại rằng Đức Mẹ bảo chúng ta hãy cầu nguyện sốt sắng hơn nữa, rằng Mẹ xin chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Mẹ, cả sự hiện diện của triều thần thiên quốc, các thiên thần và các thánh mỗi khi chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa là cha của chúng ta. Mẹ bảo, các con hãy cầu nguyện và Mẹ sẽ cầu nguyện với các con. Phải mất bao nhiêu lâu cô mới đáp ứng được lời dạy bảo như trên hả Mirjana?
Ngay khi Đức Mẹ cầu nguyện với tôi là tôi cảm thấy ngay một uy lực trong đời sống cầu nguyện của tôi, mà nếu cứ để một mình tôi thì không có được.
Cuộc sống cầu nguyện của cô hiện nay ra sao hả Mirjana?
Hiện nay bất cứ khi nào tôi cầu nguyện, tôi nghe thấy có Đức Mẹ cầu nguyện cùng tôi ở trong lòng tôi. Tôi cảm thấy rõ sự hiện diện của Mẹ. Đúng ra, tôi cảm thấy Mẹ hiện diện gần gũi tôi mọi lúc. Đối với Thiên Chúa, trước kia tôi vẫn sợ người. Tôi nghĩ người không yêu thương tôi. Nhưng nay tôi nhận thấy người là cha thật, Ngài rất tốt. Người thì yêu thương tôi và sửa dạy tôi khi tôi làm điều gì lầm lỗi. Tôi cảm nhận mạnh mẽ người là cha, bởi tôi đã thấy và cảm thấy tình yêu người đối với tôi rất nhiều. Đức Mẹ bảo khi chúng ta đến nhà thờ, Mẹ muốn ta cảm thấy như đó là đến nhà cha, nơi đó cha ta đã sống, đến với người đang chờ đợi và yêu thương ta, và ta có thể nói cho người, trút cả cho người mọi nhu cầu và mọi lo âu của ta, tất cả mọi sự. Khi ta cầu nguyện với cả tâm hồn và muốn điều gì với một tâm hồn cởi mở, thì Thiên Chúa chắc chắn sẽ giúp ta. Người đã giúp đỡ tôi như thế bao phen rồi. Tất cả những gì tôi xin người đều đã được cả. Không phải vì tôi đã được thấy Đức Mẹ, ta phải cầu xin với tất cả tấm lòng. Chẳng hạn như 2 năm tôi đã cầu xin cho có việc làm, và cuối cùng tôi đã tìm được việc. Cũng vậy, về mọi sự khác, chỉ cần cầu nguyện. Đúng thế. Còn với Chúa Giê-xu, tôi coi Chúa Giê-xu là anh tôi, đúng như ta từng nghe hát trong lượt thờ, Chúa Giê-xu ơi, Chúa là bạn của chúng con. Nước mắt tôi trào dâng vì tôi cảm thấy Ngài trong tim tôi. Tôi chưa nói gì về Chúa Thánh Thần. Ngài trông nom, coi sóc hội thánh, tôi cảm được điều đó, nhưng không giống như tôi cảm thấy về Chúa Giê-xu và về Chúa Cha.
Đức Mẹ có dẫn dắt vào việc ăn chay ngay từ lúc đầu, phải không?
Tôi có. Mẹ xin tôi và các bạn khác ăn chay các ngày thứ sáu. Sau đó Mẹ xin cả thế giới ăn chay ngày thứ sáu. Hiện nay Mẹ yêu cầu thêm cả ngày thứ tư. Và Mẹ dạy chúng tôi, khi nào chúng tôi thật sự cần đến những gì đặc biệt, thì ăn chay 3 ngày một tuần là điều có ích lợi cho linh hồn chúng tôi.
Tại sao ăn chay lại có ích lợi như thế? Ivanka có nói với tôi là việc ăn chay giải thoát chúng ta khỏi các sự vật, tức là khỏi sự áp chế của chúng trên ta, phải không?
Ăn chay là một cách tẩy luyện, nó cũng là một thức kỷ luật. Nó cho phép ta nhận thấy giá trị của ý chí tự do, muốn làm chủ bản thân và các đòi hỏi của thể xác. Khi ăn chay rồi, chúng ta mới biết được ai thật sự là người lo lắng cho thân xác của ta.
Mirjana này, cha Slako Barbaric là cha linh giám của các quý vị, có nói ăn chay là một ân huệ Chúa ban. Cô có nghiệm thấy điều này chăng?
Tất nhiên rồi, tôi cầu nguyện để xin Chúa ban ơn cho tôi có nghị lực ăn chay. Cầu nguyện là một điều tốt đẹp, nhưng ăn chay là một thập giá nhỏ ta dâng cho Thiên Chúa, là thân xác ta dâng cho Thiên Chúa.
Có lần Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng nói, ăn chay là cầu nguyện bằng thân xác.
Nếu cô không cầu nguyện, điều gì sẽ xảy ra hả, Mijana?
Nếu không cầu nguyện, tôi không có thể ăn chay nổi.
Ngay cả bây giờ cũng vậy sao, Mijana?
Ồ, hiện nay tôi cần phải cầu nguyện hơn bao giờ hết.
Phải chăng Đức Mẹ lúc ấy vẫn tiếp tục hiện ra mỗi ngày bất kỳ cô đang ở nơi đâu, phải không?
Đúng vậy. Ăn chay là một hình thức từ bỏ điều mình ưa thích. Chỉ dễ dàng từ bỏ nếu mình thấy, tìm thấy điều gì đó tốt hơn, giá trị hơn. Đó là tình yêu. Lấy ví dụ con chó, nó đang gặm khúc xương nó ưa thích. Ta không thể giật miếng xương ấy khỏi mõm nó được. Nhưng nếu ta vứt cho nó một miếng thịt bò, nó sẽ nhả xương liền. Ta cũng vậy, nhờ cầu nguyện, ta thấy yêu mến Chúa hơn, lúc ấy sẽ dễ dàng ăn chay.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Mẹ đến lần cuối. Xin kính mời quý thính giả theo dõi tiếp vào chương trình phát thanh tuần tới. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.